Tuấn Hiệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 14 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ trình giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu.
Hơn 1.100 người Việt tại Ukraine được đón an toàn về nước.
Khả năng diễn ra vòng đàm phán thứ tư giữa Nga và Ukraine.
Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu trong năm tài khóa 2022.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 3 năm 2022. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước 24 tháng 6 1982, 24 tháng 6 năm 2022 và mang ý nghĩa lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Sierra Leone khi đây là hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ đầu tiên của hai nước.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 31 thông qua dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Cụ thể, giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 2.000 đồng một lít, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng một lít, mỡ nhờn là 1.000 đồng một kg, dầu hỏa là 700 đồng một lít. Đồng thời, cơ quan này đề nghị nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 4 đến hết năm 2022. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong ngày hôm nay 14 tháng 3 về dự án nghị quyết này.
Sáng và trưa ngày 13 tháng 3, hai chuyến bay khởi hành từ Warsaw, Ba Lan và Bucharest, Romania đón người Việt Nam và thành viên gia đình ở Ukraine về nước đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Như vậy, sau 4 chuyến bay, trong đó 2 chuyến bay do nhà nước chi trả toàn bộ kinh phí và 2 chuyến bay cho doanh nghiệp tài trợ, các bộ ngành, cơ quan, đại diện Việt Nam liên quan đã đón về nước an toàn trên 1,1 nghìn người Việt Nam và thành viên gia đình ở Ukraine.
Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi tới bệnh viện công lập và ngoài công lập về việc gia tăng thêm giường bệnh để sẵn sàng thu dung điều trị trẻ em mắc COVID-19. Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện gồm Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng TP.HCM tăng số giường điều trị tại khoa COVID-19 lên tối thiểu 300 giường, trong đó có 50 giường hồi sức. Cùng với đó, thì các bệnh viện Nhi tại thành phố sẵn sàng thu dung, điều trị các trường hợp trẻ mắc COVID-19 mức độ trung bình và mức độ nhẹ đối với các trẻ không đủ điều kiện cách ly tại nhà.
Để chuẩn bị cho mở cửa du lịch quốc tế vào ngày 15 tháng 3, Bộ Ngoại giao vừa đề xuất chính sách miễn thị thực đơn phương đối với 13 quốc gia, bao gồm Đức, Pháp, Anh, Italia, Tây Ban Nha, Belarus, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga. Miễn thị thực là yếu tố tác động trực tiếp đến lựa chọn của khách quốc tế khi quyết định đặt chân đi du lịch ở một quốc gia. Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới đưa ra nghiên cứu, việc tạo điều kiện thuận lợi về thị thực sẽ làm tăng thêm từ 8 đến 10% số lượt khách đến.
Thép, cát xây dựng, xăng dầu đồng loạt tăng giá, làm nhiều chủ thầu xây dựng lao đao. Nhiều chuyên gia cảnh báo nếu không có giải pháp bù giá kịp thời thì nhiều công trình, dự án lớn sẽ bị đình trệ. Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, nếu giá thép xây dựng tăng 10%, giá thành xây dựng các công trình sẽ tăng thêm 1%. Hơn nữa, đà tăng giá của giá thép có thể chưa dừng lại khi nhu cầu sử dụng thép sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Khi các bộ ngành địa phương triển khai gói hỗ trợ phục hồi kinh tế, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, hàng loạt công trình xây dựng mới được triển khai.
Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết quy chế tuyển sinh đại học năm 2022 sẽ ổn định như các năm trước. Nếu có điều chỉnh, sẽ chỉ điều chỉnh về mặt kỹ thuật để giảm thiểu những khó khăn vướng mắc đối với thí sinh. Kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2022 sẽ phụ thuộc vào thời điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Do tình hình dịch COVID-19 có thể có những diễn biến phức tạp khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tham vấn các địa phương, Bộ Y tế và các đơn vị chức năng để quyết định về thời điểm, số lần tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Từ đó, Bộ sẽ bố trí lịch tương ứng tiếp theo trong công tác tuyển sinh.
Năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công với tổng số vốn 50.328 tỷ đồng. Đây là kế hoạch giao vốn lớn nhất từ trước tới nay, chiếm 23,5% kế hoạch vốn năm 2022 của khối các bộ ngành cơ quan trung ương và chiếm 9,7% kế hoạch vốn năm 2022 của cả nước. Đến thời điểm này, thì Bộ Giao thông Vận tải đã giao chi tiết kế hoạch qua hai đợt với tổng số gần 42.000 tỷ đồng, đạt 83,4%, gồm 4.877 tỷ đồng vốn nước ngoài, đạt 100%, và hơn 37.000 tỷ đồng vốn trong nước, đạt 81,6%.
đường sắt tiếp tục giảm sâu giá vé tàu tập thể để thu hút hành khách đi tàu dịp thấp điểm cho đến ngày 27 tháng 4. Đối với các đôi tàu thống nhất SE56, SE11, SE12, hành khách mua vé tập thể được giảm giá tùy theo số lượng khách trong đoàn và thời gian mua trước ngày đi tàu. Theo đó, đoàn từ 43 đến 70 người, các mức giảm tương ứng là 6%, 8% và 10%. Đoàn từ 71 đến 100 người, các mức giảm là 8%, 10% và 12%. Đoàn từ 101 người trở lên, các mức giảm là 10%, 12% và 14%. Đối với tàu Hà Nội - Hải Phòng, các mức giảm cũng theo số lượng khách trong đoàn.
Chuyển sang những thông tin quốc tế. Chính quyền thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc đã ban bố lệnh phong tỏa thành phố ngày 13 tháng 3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 sau khi ghi nhận 66 ca mắc mới ở thành phố này. Theo đó, thì chính quyền thành phố khoảng 17 triệu dân này yêu cầu người dân không ra khỏi nhà trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Omicron tăng cao. Tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc đang diễn biến phức tạp. Ngày 13 tháng 3, Trung Quốc đại lục ghi nhận 1.807 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, mức cao nhất trong 2 năm qua và gấp hơn 3 lần so với 476 ca ghi nhận ngày 12 tháng 3.
Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, từ ngày 21 tháng 3, những người đã hoàn thành việc tiêm chủng và đã đăng ký lên hệ thống quản lý tiêm chủng tại Hàn Quốc sẽ được miễn cách ly khi nhập cảnh. Tiêu chuẩn công nhận tiêm chủng của Hàn Quốc là đã hoàn thành tiêm mũi thứ hai đối với vaccine Janssen là mũi thứ nhất sau 14 ngày và trong vòng 6 tháng, hoặc người đã hoàn thành mũi tiêm thứ ba. Các loại vaccine phải nằm trong danh sách đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận.
Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu 1.512 tỷ đô la Mỹ cấp kinh phí cho chính phủ liên bang và chi tiêu quân sự trong năm tài chính 2022. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm xoa dịu những mối lo về nguồn lực tài chính phục vụ các mục tiêu chiến lược của Mỹ liên quan đến quốc phòng, chống biến đổi khí hậu, viện trợ cho Ukraine.
Thành viên đoàn đàm phán của Ukraine cho biết vòng đàm phán thứ tư giữa Ukraine và Nga sẽ được lên kế hoạch ngay sau khi hai bên thống nhất được các khuôn khổ pháp lý đối với các vấn đề chính đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán gần đây. Cũng theo quan chức trên, Kiev và Moscow đang thảo luận nhiều đề xuất, trong đó có những đề xuất liên quan đến vấn đề quân sự và chính trị, cụ thể là các điều kiện để ngừng bắn và Nga rút binh sĩ khỏi Ukraine.
Bộ Giao thông và Vận tải Indonesia cho biết, các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường ứng dụng các công nghệ hiện đại như xe tự hành sẽ được lưu thông rộng rãi tại thủ đô Nusantara. Trước đó, thì Tổng thống Indonesia đã ban hành một chỉ thị cấm các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong thủ đô. Đổi lại thì lựa chọn cho giao thông công cộng ở đây bao gồm tàu điện ngầm MRT, đường sắt hạng nhẹ LRT, xe điện, xe buýt trung chuyển.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tuyển Việt Nam có 4 sự thay đổi trong danh sách triệu tập đã được công bố. Đó là trường hợp của thủ môn Bùi Tấn Trường, tiền vệ Tô Văn Vũ, hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ và hậu vệ Trần Đình Trọng. Tấn Trường và Văn Vũ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Văn Vĩ chưa đạt được phong độ cao nhất, trong khi Đình Trọng bị chấn thương nên cũng lỡ hẹn ở đợt tập trung lần này. Thay thế cho 4 vị trí nói trên sẽ là thủ thành Nguyễn Văn Hoàng, tiền vệ Châu Ngọc Quang, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh và hậu vệ Nguyễn Thanh Bình. Do Nguyễn Thanh Bình đang nằm trong kế hoạch tập huấn của U23 Việt Nam nên hậu vệ Thái Bá Sang đã được triệu tập bổ sung vào danh sách U23 Việt Nam nhằm đảm bảo lực lượng và sức cạnh tranh cho đội.
Một trong những niềm vui của các võ sĩ Taekwondo Việt Nam đó là việc SEA Games 31 được tính là sự kiện chính thức của Taekwondo Thế giới trong năm 2022. Theo danh sách được Liên đoàn Taekwondo Thế giới công bố, SEA Games 31 đã trở thành một phần trong hệ thống thi đấu. Ở SEA Games tới, sẽ có 19 nội dung tranh tài, 5 cho quyền biểu diễn và 14 hạng cân cho đối kháng. Với 19 bộ huy chương, Taekwondo được xem là mỏ vàng của thể thao Việt Nam ở SEA Games 31.
Sau 9 ngày tranh tài, Đại hội Thể thao Thế giới dành cho người khuyết tật Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022 đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc diễn ra trên sân vận động quốc gia của Trung Quốc, còn được gọi là sân vận động Tổ Chim ở thủ đô Bắc Kinh. Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022 đánh dấu Bắc Kinh trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới đăng cai cả Paralympic mùa hè và mùa đông. Tại kỳ Paralympic diễn ra từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 3, hơn 560 vận động viên khuyết tật từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia tranh tài, với 78 bộ huy chương được trao cho 6 môn thi đấu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin
để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Mỹ Linh. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, khối không khí lạnh hoạt động yếu, không đủ để gây mưa, nhưng nó lại mang tới cho miền Bắc một ngày đầu tuần với thời tiết đẹp. Trong ngày hôm nay thì khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu, vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông. Thay thế dần cho khối không khí lạnh yếu, miền Bắc sẽ chuyển nắng dần. Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai nắng sớm nên nhiệt độ đều cao 28-30 độ. Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc trời nắng muộn hơn nên nhiệt độ trong khoảng từ 26-28 độ. Với các tỉnh miền Trung thì ở khu vực từ Quảng Bình trở ra tới Thanh Hóa nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên ngưỡng 27-29 độ, trong khi ở các tỉnh thành phố từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận ngay từ lúc này trời đã có nắng nên nhiệt ngày ở mức cao từ 30-32 độ. Với thời tiết như vậy thì ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày thời tiết đẹp ở miền Trung. Còn với các tỉnh thành phía Nam, không còn chịu tác động của rãnh áp thấp xích đạo nên cả Nam Bộ và Tây Nguyên lúc này trời đã có nắng. Cường độ nắng gắt từ sớm báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày nắng mạnh. Nhiệt độ cao như ở khu vực Tây Nguyên, ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên mức 30-33 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ thì nóng 35-36 độ sẽ lại xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông. Với các tỉnh miền Tây Nam Bộ thì nhiệt độ ở mức từ 33-34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần mới làm việc thật hiệu quả, vững vàng và an toàn trong đại dịch. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.